Đế Bá, chương 4136. Ai mới là người bắt ve? 2. Góc truyện audio.com. Xèo xèo xèo, nước xiết khủng bố đốt màn trời đạo tâm, nó muốn xuyên thủng màn trời, xuyên thấu đạo tâm, kết nối với thức hải của Lý Thất Dạ. Làm như vậy khủng bố vô thượng có thể ứng hòa cộng minh với con mắt hắc ám. Khi đó khủng bố vô thượng sẽ chiếm đạo tâm, con mắt hắc ám thì ô nhiễm thức hải, dù Lý Thất Dạ nghịch thiên đến đâu cũng vô ích, sẽ bị chúng nó liên hợp đánh bại, thay thế. Toàn quá trình diễn ra trong một phần vạn giây, làm người ta không kịp trở tay, không kịp phòng ngự. Nhưng Lý Thất Dạ đã chờ giây phút này từ lâu. Là lúc này, vang tiếng nổ điếc tai, khi con mắt hắc ám xông vào thức hải, trút xuống hắc ám vô tận thì mệnh cung tứ tượng của Lý Thất Dạ giáng xuống. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỳ nguyên chi hiệt. Bốn giả cùng đánh xuống, mệnh cung tứ tượng với tuyên cổ vô thượng thủy uy nghiền áp. Dầm, mệnh cung tứ tượng nháy mắt phong tuyệt tứ phương, nhốt con mắt hắc ám, phong tỏa hết thảy hắc ám. Trong khoảnh khắc con mắt hắc ám muốn trốn cũng không kịp, bị giam cầm. Trong thời gian một phần ức vạn giây, một chuỗi tiếng rầm rầm, mệnh cung tứ tượng ghép lại thành một thể, hồn nhiên thiên thành nghiền hắc ám trong vòng vây. Dầm một tiếng con mắt hắc ám biến thành hình dạng cái hộp bị mệnh cung tứ tượng đè chặt không thể chống cự. Con mắt hắc ám vốn dốc hết lực lượng hắc ám mạnh nhất của mình muốn ma hóa ô nhiễm thức hải của Lý Thất Dạ, không ngờ bị mệnh cung tứ tượng đánh lén, không chỉ nghiền nát lực lượng hắc ám nó đánh ra, vào lúc nó yếu ớt nhất bị mệnh cung tứ tượng trấn áp không thể chờ mình chống cự được nữa. Trong lúc mệnh cung tứ tượng phục kích con mắt hắc ám thì trong đạo tâm bùng một tiếng nhức óc bảo quang ức vạn trường. Tử vong một trong chín thiên thư hóa thành phù văn vô tận bao gồm tử quan, nó và tử quan đã thành một thể. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, tử quan đập mạnh vào con mắt thứ ba của khủng bố vô thượng, tất cả lực lượng từ con mắt thứ ba bị đập tan. Răng rác, con mắt thứ ba nứt ra, bị tử quan của Lý Thất Dạ đập vỡ. Tưởng tượng xem tử quan là một trong chín thiên bảo, tử vong là một trong chín thiên thư. Tử vong và tử quan hợp nhất, tử quan đập xuống kèm theo lực lượng lớn cỡ nào. Hình dung bằng từ hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, khủng bố vô thượng không chịu nổi một kích này nên tất cả lực lượng từ con mắt thứ ba bị đánh tan. A, tiếng gào thê lương vang vọng thiên địa, trong tiếng bị đùng, 12 pháp tắc thái sơ nguyên mệnh như xích sắt cực bén xuyên qua người khủng bố vô thượng, xuyên thủng mỗi chỗ hiểm. Các sợi pháp tắc thô to xuyên suốt, giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi đầm đìa, thân thể khủng bố vô thượng bị 12 pháp tắc thái sơ nguyên mệnh xuyên thủng phá chân thân, làm nó không thể chống cự nữa. Dầm, khủng bố vô thượng ngã xuống, nó muốn chống cự nhưng vô dụng, các sợi pháp tắc thái sơ nguyên mệnh xuyên qua chân thân hoàn toàn phá hủy nó. Khủng bố vô thượng hét to, ngươi lừa ta, Lý Thất Dạ lảo đảo như uống say, bị con mắt thứ ba và khủng bố vô thượng cùng tấn công, đổi lại người khác dù là thủy tổ kinh diễm biết bao cũng sẽ thành cho bụi. Dù Lý Thất Dạ nghịch thiên, đạo tâm vô song trên cõi đời cũng không chịu nổi, hắn không thành cho đã là vô địch vạn cổ. Đúng vậy, ta lừa ngươi. Khủng bố vô thượng hét to, ta xem, góc truyện audio.com, như lật thuyền trong mương, suốt ngày bắn nhạn hôm nay bị nhạn mổ mù mắt, ngươi phá chân thân của ta. Trước đó khủng bố vô thượng bị chấn áp, hao mòn nhưng nó không hoảng, lúc này thì hơi kinh hoàng. Vì Lý Thất Dạ phá chân thân của nó, mạnh cỡ như khủng bố vô thượng đã không có chuyện tái tạo thân thể, vì chân thân bất tử bất diệt. Mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào, có thể làm họ bị thương nhưng chân thân sẽ không hủy, rất nhanh sẽ lành lặn. Nên lúc khủng bố vô thượng bị Lý Thất Dạ chấn áp, thái sơ nguyên mệnh chỉ trói nó trong thời gian ngắn khó phá vỡ chân thân. Mặc dù Lý Thất Dạ hao mòn khủng bố vô thượng nhưng thật ra không dễ tiêu diệt nó hoàn toàn. Lý Thất Dạ hay khủng bố vô thượng biết nếu muốn thật sự hao mòn nó thì không phải chuyện trong một hai ngày, có lẽ là mấy trăm, mấy ngàn năm, mấy ngàn vạn năm, mấy ức năm. Sau khi chấn áp khủng bố vô thượng mãi không phá chân thân của nó vì để nó tưởng Lý Thất Dạ không có cách nào. Dù có ngày Lý Thất Dạ thật sự có thể phá chân thân của nó, thật sự hao mòn nó, nhưng đó là chuyện sau mấy ngàn vạn năm, mấy ức năm. Thời gian lâu dài như vậy tràn ngập khả năng vô hạn. Nên khi bị chấn áp bắt trói khủng bố vô thượng không hoảng hốt, trong lòng chẳng hề sợ hãi, vì nó còn thời gian rất dài. Nhưng con mắt hắc ám xuất hiện cho khủng bố vô thượng nhìn thấy hy vọng, nó muốn mượn con mắt hắc ám công phá đạo tâm, thoát khỏi Lý Thất Dạ chấn áp. Nên lúc con mắt hắc ám đánh vào thức hải của Lý Thất Dạ thì khủng bố vô thượng phát ra phản kích mạnh nhất. Nó dồn hết lực lượng vào con mắt thứ ba, định một kích thành công. Khủng bố vô thượng không ngờ rằng mọi thứ nằm trong tính toán của Lý Thất Dạ, tuy hắn cố ý dây vào con mắt hắc ám cho khủng bố vô thượng cơ hội phản kích. Khi khủng bố vô thượng tụ tập tất cả lực lượng vào con mắt thứ ba cũng là lúc chân thân yếu ớt nhất vì đã dồn hết lực lượng vào con mắt thứ. Đây là lúc tốt nhất công phá chân thân bất tử bất diệt của khủng bố vô thượng. Vì vậy Lý Thất Dạ phục kích khủng bố vô thượng và con mắt hắc ám, không chỉ trấn áp con mắt hắc ám cũng dùng tử quan đập tan tất cả lực lượng của khủng bố vô thượng. Thái Sơ Nguyên Mệnh lập tức xuyên qua chỗ hiểm toàn thân khủng bố vô thượng, 12 sợi pháp tắc xuyên thủng chẳng những chói chết khủng bố vô thượng, cũng phá chân thân bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, không có gì phải kinh, vạn cổ đến nay rất nhiều người bị ta chôn sống, không thiếu phần ngươi. Trong thời gian này Lý Thất Dạ luôn trấn áp hao mòn khủng bố vô thượng, nhưng hắn biết khó phá sự bất tử bất diệt của nó. Nên trong quá trình trấn áp hao mòn Lý Thất Dạ đã tìm hiểu rõ ràng mỗi chỗ hiểm của khủng bố vô thượng, hắn chỉ chờ cơ hội một kích chí mạng. Lúc trước nói là hao mòn thật ra chỉ là trấn áp lực lượng của khủng bố vô thượng, tiêu hao công lực của nó, không phải hao mòn thật sự. Cách chương.